Các anh chị em, bây giờ chúng ta đưa lên Chúa chút lời nguyện trước khi chúng ta bắt đầu được không ạ? Chị cứ được ngồi thoải mái. Chúa đến mình phát sở nhiều người lên. Đây, bây giờ chúng ta ngồi với cái tư thế thoải mái trong cái phong cách chúng ta ngồi. Chúng ta đưa lên Chúa lời nguyện trước khi chúng ta bắt đầu. Ê cha và con và thánh thần Amen. Lạy Chúa chúng con cảm tạ và tri ân Chúa đã cho chúng con cho một ngày tốt đẹp. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã mời gọi chúng con đến đây trong tình thân của một đại gia đình lớn, trong ngày học hỏi giáo lý của địa phận ngày hôm nay. Chúa trao cho chúng con những món quà từ ánh mắt và tình thương của người xung quanh chúng con. Chúa đọc lại tâm hồn của chúng con bằng những lời chia sẻ của những vị giảng thuyết. Lạy Chúa, hơn thế nữa, chúng con ao ước và khao khát Chúa trả lòng con và cho chúng con tiếng nói của tâm hồn. Và như đề tài ngày hôm nay, chúng con ao ước để được học hỏi. Đề tài nói về ánh sáng đức tin. Xin mở tâm hồn của chúng con bằng ngôn từ yêu thương của Chúa, trả lòng chúng con bằng chính gia đình của chúng con và những người chung quanh, nơi giáo xứ và nơi cộng đoàn mà chúng con đang sinh hoạt, ở với chúng con, đồng hành với chúng con và dẫn lối cho chúng con để trở nên môn đệ nhiệt thành của Chúa. Chúng con cầu xin những điều này nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như là con trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nữ Vương Thánh Mẫu Maria, các thánh từ bỉ đạo nước Việt Nam, như là Cha và Con và Thánh Thần.
Thưa anh chị em ăn cơm trưa xong anh chị em cảm thấy như thế nào? Vậy là rất tốt, như vậy là chứng tỏ anh chị em có đức tin và đi đôi với việc gì? Đấy, để cho chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để ghi nhận cái việc làm cả đời của chúng ta, đó là việc tôi ngủ ở trong Chúa, ngủ ở trong hội trường này, anh chị em có đồng ý không? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi ngủ thôi, có gì này. Thì anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng nhau học hỏi cái đề tài mà tôi vẫn chia sẻ với anh chị em trong cuốn hướng dẫn của ngày hôm nay. Đó là đề tài nói về lá thư, tông thư mà Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ với giáo hội, mang cái tên gọi là ánh sáng đức tin. Ở đây anh chị em, ai là người đã có dịp đọc qua cái bức tông thư này, giơ tay lên xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, 7, 8, chưa được đến 12 tông đồ. Thế thì chúng ta thấy là lúa chín thì đầy đâu mà lại thiếu gì? Thiếu người đọc. Thế thì tối nay sau đề tài ngày hôm nay, tôi mời anh chị em chịu khó về nhà vào internet đánh ngay một cái chữ gọi là bản tóm lược thư về ánh sáng đức tin, thì nó hiện ra hết, anh chị em về xem được không ạ? Thế nhưng mà tôi ngày hôm nay với cái mục đích học hỏi thì tôi chỉ muốn chia sẻ những cái điểm chính yếu để chúng ta có những cái điều mà chúng ta thấy có thể giúp cho chúng ta học hỏi được. Anh chị em biết rằng là mỗi một vị giáo hoàng thường thường là gửi giáo hội bằng những cái tông thư. Tông thư là một cái cách để mà ngài chia sẻ cái tâm tình như là một vị chủ chiên đến với lại giáo hội, đến với đàn chiên. Tâm tình của một người cha trung đến với tất cả mọi người không còn nằm ở trên bình diện của trí chi, nhưng mà nằm trong bình diện của tâm hồn và bình diện phục vụ, để con người có thể đến với giáo hội và cũng để giáo hội đến với lại con người. Đấy là cái mục đích mà cái bức tông thư được biên và chia sẻ với chúng ta. Đức Thánh Cha này thì ngài có một cái lối và cái cách viết cũng như cái cách tiếp cận nó hơi khác với lại các vị tiền nhiệm ở cái chỗ là ngài ao ước những cái lời ngài chia sẻ nó không phải chỉ là những lời nói mà người ta hiểu theo nghĩa đen mà lại không hiểu được cái cách trình dẫn ở đằng sau, mà ngược lại cũng không phải chỉ đọc cái nghĩa ở phía sau mà lại thấy đi thiếu đi cái nhạy cảm mà tiếp giáp những cái nghĩa đen có ở trong cuộc sống của mình. Cho nên là nó mang cái tính cách thực nghiệm và gần gũi và mời gọi chúng ta phải sống hơn là chúng ta chỉ ngồi và suy nghiệm trong cái phương diện lý trí mà thôi. Nói theo cái cách bình dân một chút là đọc cái thư của ngài đó thì phải có một cái sinh động để cách chúng ta tiếp cận và hiểu nó là gì, là vậy, nhưng mà nó lại làm sao không là vậy mà nó là gì, rồi vậy nói theo kiểu người Nam nó là nó là vậy đó mà nó không phải gì vậy đó mà nó gì vậy vậy đó.
Chịu thì chịu thì không chịu thì
thôi việc khác như thế thì bây giờ chúng ta thử tiếp nhận cái cách mà ngài trình dẫn trong cái lá thư đã như thế nào. Trước hết ánh sáng đức tin, bây giờ hỏi một chút trước, chúng ta phải có một cái khái niệm chung một chút trước trước khi chúng ta đi vào một vài điểm khái quát của lá thư. Đức tin ánh sáng thì ở đây chị em có hiểu được cái chữ ánh sáng thì chúng ta liên tưởng như thế nào không ạ? Liên tưởng được không ạ? Bây giờ làm thử một cái gọi là thử cái gọi là exercise nhé.
Ok.
Giờ nhắm mắt lại xem nào. Tất cả mọi người nhắm mắt lại. Xong chưa? Rồi bây giờ sau khi nhắm lại, bây giờ nhắm mắt nghiền lại, nhắm nghiền lại. Được chưa? Bây giờ lấy cái tay che cái mắt mà mình đang nhắm nghiền lại lên thử làm. Rồi bây giờ mời chị em mở mắt ra xem. Thấy nó sáng. Sáng. Đấy. Ánh sáng chan gì? Chan hòa. Thế thì khi chúng ta nhắm mắt thì chúng ta cảm nhận như thế nào ạ? Có tối không? Tối hẳn không? À tối chưa hẳn, phải không ạ? Đúng không ạ? Thế thì nhắm nghiền lại thì thấy thì sao? Tối hơn. Lấy tay che cái đôi mắt mà mình nhắm nghiền lại thì sao? Tối gì? Tối thui. À, nói như người Bắc gọi là tối đen như là gì? Bóng chó mực. À, đấy. Hay là nói cho người Việt Nam là đen như đêm ba gì?
Ba mươi.
Thấy không? Đấy là một cảm nhận ánh sáng. Bây giờ làm sao chúng ta liên tưởng cái ánh sáng đó và đức tin? Bây giờ trước hết, trước khi nói đức tin, để chúng ta liên tưởng chút chút về ánh sáng. Căn phòng này nếu chúng ta tắt hết điện thì nó làm sao ạ? Tối. Nhưng nếu chúng ta có một cái lỗ nhỏ bằng cái đinh thôi, bằng cái đinh thôi, thì cái phòng này nó làm sao ạ? Sáng không? À không. À, người thì bảo không, kẻ thì bảo sáng. Thì bây giờ anh chị em trả lời như thế nào? Có sáng không? Sáng chút xíu. À đấy, chút xíu là cỡ nào? À đấy, nó bao hạ hết mọi người. Thế thì thế này, nếu căn phòng này mà tối hết tất cả, chỉ cần một cái lỗ bằng lỗ đinh thôi, không cần nhiều, thì cái ánh sáng trăng mà phía ngoài có chui lọt được vào căn phòng này không? Có. Nó có đủ sáng để mà soi hết được căn phòng này không?
Không.
Không.
Nhưng mà nó có một cái tác động mà bình nó để cho chúng ta thấy cái sự trang hòa của cái sáng chui tọt vào cái lỗ nhỏ đó có không?
Có.
Và thấy có một cái gì? Cái luồng kéo xuống. Có. Đấy. Rồi một cái cảm nhận khác. Nếu như bây giờ chúng ta đi ra ở phía ngoài kia mà chúng ta lấy cái tay chúng ta che mắt lại như vậy, có tối không? Tối không? Không. Tại sao vậy? À, giờ lấy cái dù che trên người của mình, không cho ánh sáng xuống mắt mình, có thấy không?
Vẫn thấy như thường.
Bây giờ lấy nguyên một cái gọi là sao? Cái thùng giấy cắt tông đội trên cái người của mình, có thấy không? Thấy không? À
vẫn thấy, tại vì thấy khi ánh sáng đi trần.
Thế thì so giữa ánh sáng và bóng tối, cái nào là cái đầy quyền lực hơn?
Ánh sáng.
Và với cái nhìn của lá thư này á, thì ánh sáng chính là đức tin. Lấy hình ảnh ánh sáng để mà truyền tải cái ý nghĩa đức tin. Như vậy đức tin như là một cái ánh sáng. Như vậy đức tin đó có phải là một đức tin vững mạnh và một đức tin quy luật không anh chị em? Có, rất có. Thế thì bây giờ trước khi nói về sự liên đới để chúng ta hiểu xa hơn, thế thì đức tin là gì? Bây giờ anh chị em nếu tôi hỏi đức tin là của ai? Là của mình, của Chúa, hay là đức tin là tự nó có và tự nó đi, thì anh chị em trả lời với tôi là sao nào? Đức tin ở đâu ra? Ở đâu ra? À Chúa ban. Chứ thì mình có không? Mình có không? Chỗ nào? Thiên Chúa thì nó như là từ ở ngay tâm hồn. Hành nào cũng cao máu đầu tiên ở ngay tâm hồn. Đấy là đức tin bất quá. Đức tin là một món quà Chúa ban cho chúng ta. Tức là chúng ta không có. Nhưng mà chúng ta khi gọi là một món quà thì chỉ khi nào nó là món quà khi có người gì anh chị em nhận. Và khi ta nhận thì ta nói với cái món quà đó là con nhận, thì cũng cùng một lúc đức tin nếu là một món quà trao cho ta thì khi ta nhận thì ta nói con tìm. Thấy được ra rõ được chưa? Thấy đó chưa? Thấy sự khác biệt chưa? Cho nên đức tin là gì? Faith, một món quà. Nhưng mà món quà đó cho dù là không phải của ta và của Chúa mà được Chúa ban, và Chúa có đầy quyền năng và quảng đại trao cho nữa, nhưng không có người nhận thì món quà đó sẽ không còn là món gì? Món quà. Mà nó mãi mãi chỉ nằm ở trong ai? Trong Chúa. Vì vậy đức tin khi được đón nhận thì chính lúc đó đức tin nó đã trở thành đức tin sống động nơi tạo vật, và tạo vật nói với Ngài đứng tạo hóa là con tìm. Cho nên là faith thì cần cái belief. Bởi vậy khi ta nói con tin tức là ai gì? Ai believe. Cho nên khi nói con tin đây nghĩa là hiểu là gì? Là con đón nhận món gì chị em? Món quà. Và nếu món quà là ánh sáng thì khi nói con tin là con mở mắt hay con nhắm mắt? Con phải mở mắt chứ. Con nhắm mắt thì sao mà con nhắm con có thể dễ sáng được? Anh chân đồng ý với tôi không ạ? Tỷ dụ như bây giờ mà tôi bảo con tin, con tin có tất cả cộng đoàn, con tin có tất cả anh chị em đứng đây, nhưng mà khi vào đây con không có muốn làm cho mọi người chuyển, con theo cái kính dân vào, con đi lung tung xung quanh hết, thì con trở thành việc viên không thông ý, con không thấy. Thế nên hiện nay anh chị em thấy rõ ràng. Cho nên là khi ta nói đức tin thì chúng ta hiểu là đức tin đó là một đức tin đã được sự đón gì, đón nhận. Đồng ý không anh chị em? Giờ rõ chưa? Rõ chưa? Cho nên thì anh chị em tân tòng mà đi học hỏi và tìm hiểu về Thiên Chúa, hay là những anh chị em thuộc những tôn giáo khác mà muốn tìm hiểu về giáo lý của người Công giáo chẳng hạn, thì chúng ta đến đây không phải là chúng ta đi tìm cái, chúng ta nhiều cái để chúng ta biết cho bằng chúng ta hiểu ra điều chúng ta biết, hay nói cái khác là chúng ta tìm ra được cái căn cớ, cái món quà mà chúng ta đã có, và giờ đây mình xem lại mình nhận bằng cách gì, cách nào. Được chưa anh chị em? Thế từ ông nọ này tin chưa? Có tin không? Tin làm sao nào? Tin có gì? Có Chúa. Chúa làm sao? Chúa ba ngôi. Ai dạy? Bác sơ dạy. Bác sơ dạy thì hiểu không? Hiểu. Hiểu làm sao? Hiểu sơ sơ. Thế cho bác sơ giảng này. Nhờ bác sơ mà được đón nhận đức tin Chúa có ba gì? Ba ngôi. Có bảy về. Thế thì hiểu này đủ chưa? Chưa.
mà chúng ta tin Chúa là đấng đầy lòng yêu thương chúng ta. Cho nên là cái tin đó là dựa trên kinh nghiệm và dựa trên cái mà chúng ta gọi là sự đón nhận của con người, sự mở lòng để tìm ra được ánh sáng, để tìm ra cái món quà. Và có những cái món quà mà anh chị em sẽ giữ thật lâu, và có những món quà anh chị em nhất xong rồi làm gì? Nhất xong làm gì? Bỏ vào thùng rác à? Chúa tôi đau khổ thật, phản bội quá sức thật Chúa tôi. Chúa trao cho món quà thì làm sao? Bỏ vào thùng gì? Thùng rác. Có những món quà thì bỏ thì không dám bỏ, sợ chút mà thì làm gì? Đem trưng bàn thờ. À, cho nên làm nhà mà cũng thấy bàn thờ mà Chúa bỏ ngổ ngổ như Đức Mẹ thì là biết người đó giữ đạo và làm sao số sáng đạo đức, đúng không ạ? Cái cách gọi là bỏ thì gương mà gương thì đó thì rồi. Thế thì chúng ta phải nhìn lại. Có câu chuyện kia, có một cái lần đó tôi có kể cho chị em còn nhớ một chuyện bà Sáu đi học Tân Tòng đấy. Có nghe chuyện này bao giờ chưa? Ok. Trên mặt ai hỏi lần nào cũng hỏi chưa hết. Nên lần đó có bà Sáu học Tân Tòng ở ngay chỗ gọi là cộng đoàn Thiên Thần, giáo sứ Thiên Thần ở chỗ các cha làm tên. Bây giờ có một thầy dạy cho bà, bây giờ là linh mục rồi, nhưng mà thầy nói dạy cho bà nhiều lắm nhưng mà cứ dạy trước lại quên sau. Thế thì thôi, vì bà tin nên cũng cho bà chuẩn bị để mà gọi là rửa tội. Cho nên là trong cái tiến trình làm chầu nhân, tức là người Nam thì gọi là tân, người ta là giữ tòng, người Bắc thì gọi giữ tòng, người Nam thì gọi là gì, là chầu nhân. Có nghe chưa bao giờ không ạ? Chưa nghe. Thầy gọi là chầu nhân, nhân là người chầu, tức là gì, là đang đợi đó, chầu nhân hay là chầu nhân đó. Thì khi đó cái tổng bình ở đây có ai biết cái tổng của bình không? Thì ngài đến đó và ngài ban phép công sức, rồi thì nhân tiện rửa tội ban phép công sức cho một số người Tân Tòng, thì ba là một trong những người đấy. Thì lần đó đức tổng mới đến hỏi bà, nè bà Sáu, học giáo lý không, từ hôm bữa rồi đến giờ đó là thuộc không? Dạ thuộc. Hiểu không? Hiểu. Vậy đức chúa trời có mấy ngôi? Dạ ông biết không? Thì đức tổng nói biết, ông biết rồi ông nói tôi cái gì vậy? Nghe là ông thầy dạy cho bà Sáu sợ quá, chứ thầy là coi như tẩu hỏa nhập ma rồi. Cho nên đứng ở sau nhắc tuồng, đưa cho bà Sáu ba ngón tay. Bà Sáu nhìn ông thầy rồi nói, không lo, tôi hiểu chứ, tôi nói thiệt với ông thầy, tôi nói thiệt với ông cha nha, 30 trên 12 ngôi tôi cũng tin cho nhầm lò gì. Thì Đức Chúa Trời có 12 người cũng đi mà, 3 người không hơn kia thì nè. Trên đức tin đối với lại bà Sáu thì không còn là cái chí chi để mà làm đối tượng hiểu nữa, mà đức tin nó bám rễ bằng tất cả tâm hồn và cách sống của một con gì, một con người, một cái hành trình, nghĩa là học rồi là quên, quên rồi lại gì, lại nhớ, rồi thì cả một cái cuộc hành trình để mà bám với cộng đoàn và xác tín lấy Chúa. Đấy là điều con gì, con tin. Đức tin nó là như vậy anh chị em. Ánh sáng của niềm tin nó không có thể giữ lại trong một công thức, không có một ánh sáng của chân lý nào mà lại có thể soi tỏ bằng những bằng giảng mà thôi. Cũng như ánh sáng không thể nào mà giam giữ trong một cái khoảng không gian cố gì, cố định, mà ánh sáng cần phải được gì anh chị em, bung ra và càng đi vào chân trời của ánh sáng thì chúng ta lại được bước vào một cái thế giới bao la rộng mở để đi vào mầu nhiệm của yêu gì, yêu thương. Trên Tân Tòng nhé, nhớ nhé, tin quan trọng nhất là ẩn vào tình yêu, tin quan trọng nhất là ẩn vào trong kinh nghiệm sống mỗi ngày của mình, và cho phép Chúa được hiện diện và cho phép lời của ngài nói ngay trong tâm hồn và công việc của chúng ta. Đừng bao giờ chỉ ẩn vào những điều chúng ta biết mà thôi. Đây là một điểm khác về phương diện đức tin mà muốn chia sẻ với anh chị em. Thế thì từ hôm nọ hôm nay biết nhiều về Chúa chưa? Biết nhiều chưa?
biết không? Hỏi là từ Chúa con ăn no rồi, nghĩa là hỏi gì, nghĩa là tớ. Nó không phải là ngôn từ của thế gian mà là ngôn từ thiên đàng. Có biết không à? Biết chưa? Từ sáng đến giờ nghe các thuyết trình viên, các cha đến chia sẻ với anh xem, đã biết nhiều ít ít thì nhiều chưa? Biết gì? Sơ sơ vậy thôi thì cũng được đi nghe. Biết sơ gì? Sơ sơ. Thế thì bây giờ biết nhiều như vậy tốt không? Tốt không? Ai bảo không tốt giơ tay lên. Ai bảo tốt giơ tay lên. Ai bảo chưa hẳn là tốt giơ tay lên. Có một số người ở nhà lớn thì tại sao chưa phải là tốt? Tại sao vậy? À phải thực hành nè. Thế thì cái bí quyết là chỗ này, muốn thực hành thì phải gì? Hiểu. Đây, đó là một trong những cái trọng tâm mà cái lá thư Đức Thánh Cha chia sẻ với chúng ta. Nó chia ra bốn mục. Mục thứ nhất là đường lối của đức tin. Rồi cái mục thứ hai, không tin thì không hiểu. Và cái thứ ba, tôi có một món quà trao cho người khác. Và cái thứ tư, Thiên Chúa xây một thánh đô cho tôi. Bốn cái tiêu đề anh chị em về đọc lại và sẽ thấy cái điều tôi chia sẻ với anh chị. Thế thì biết không là tốt chưa? Tốt. Nhưng mà có phải là điều tốt nhất không? Chưa. Là bởi vì anh chị em biết nhiều mà lại không hiểu những điều mình gì mình biết thì ích gì. Có nhiều người bây giờ hỏi cái gì cũng biết nhưng mà có hiểu không? Hiểu sơ sơ rồi à, ở ba mơ nghe đi bằng ngoài lòng bây giờ đấy. Có nhiều người hỏi cái gì cũng biết đấy, hỏi đường ở đâu cũng biết đấy, chỗ nào biết nhưng mà hỏi có hiểu không? Cũng giống như tôi có một lần tôi đang lái xe đến cái ngã tư cái chỗ đó, tôi thấy bốn năm cụ đang ngồi đấy hỏi, mà không có thật thì tôi không có để ý trong chú một chiếc thôi. Đến lúc mà tự dưng nghe bên đây với tay để khóc to quá rồi cha. Tôi hết hồn, tôi tưởng thiên thần phổi loa. Nhìn qua bên đây thấy các cụ đang ở ngay ngã tư đón xe bus. Xong rồi tôi mới bắt đầu quay những xe xuống, tại vì đèn đỏ còn nó hơi lâu. Tôi hỏi các cụ đi đâu đấy? Thưa cha, con đi xe bus mà từ nãy đến giờ chưa thấy cái chỗ cái xe bus quen mà con vẫn đi nó tới. Hỏi đợi bao lâu rồi? Thưa cha, đợi cũng gần 2 tiếng đồng hồ. Tôi sợ quá, thì tôi phải quay xe lại tôi hỏi. Thế là các cụ đi đâu? Thì ra là đi nhầm đường. Thay vì đợi đến bên kia thì lại đợi phía bên kia bên này, cho nên mãi không thấy cái số của xe bus đúng cái chữ để mình lên. Nghe tôi hỏi bây giờ làm sao đây? Bảo thưa cha, đến lúc này thì xin cha giúp chúng con. Thế là tôi lại phải đi mời các thiên thần lên xe. Mà bây giờ các bác đi chỗ nào? Bảo thưa cha, xin cha chở chúng con về cái con đường vũ phủ. Thánh hiện là tôi chả hiểu được đây là. Xong rồi cụ mới phát ra một câu lệnh Chúa về cha trông giỏi giang như thế này sao cha chậm thế. Con mỗi ta đừng vũ khủ mà ở đây cha không biết làm sao mà đi làm được việc gì. Thì sau tôi mới bắt đầu là bây giờ cụ chặt cụ đi ra cụ chỉ. Đê. Một cụ chỉ đi thẳng, cụ chỉ đi xiên. Thế mà không tới. Ngoại của tôi nọ phải đi ăn thắng chỗ kia rồi nhìn ra là gần Lucas. Thì ra tôi có biết tin mà không có việc gì để giờ làm, cho nên vì vậy nhờ những thắng đó mà tôi bắt đầu được soi họ. Cho nên biết thì biết nhiều, đường xá ở Tham Ba Na bây giờ thì biết gì, biết các chỗ hết. Thế mà không hiểu điều mình nghĩ để biết là bởi vì cái điều các cụ hiểu thì nó lại khác với điều tôi hiểu. Vì sự hiểu biết của các cụ là đầy lẽ khôn ngoan thông thái của thiên gì Thiên Chúa chỉ mặc lại cho những kẻ bé gì bé mọn. Trước khi về thì bảo thôi nhá cha về bằng an, mai mốt con gặp cha sau cha nhớ bắt kè nhá. Cô cha hiểu tắc kè là gì, để sau mới biết là tích kè. Ôi, nói vậy nhớ chuyện nhưng mà nhớ ra thì cũng nói là điều gì nhá. Về tôi chỉ bắt nghe nhá, bỏ nghe rồi. Thế thì đức tin mà hiểu là quan gì? Quan trọng. Thế thì cái phần đầu của đức tin là thơ nó hay lắm. Là cái phần đầu đó Đức Thánh Cha nói là tường đi của đức tin và ngài dựng cái hình ảnh của cụ tổ Abraham. Abraham khi bắt đầu được mặc khải đức tin nơi Thiên Chúa, này Abraham là ai vậy anh chị em? Tổ gì? Tổ phụ của ai? Của ai? Của Chúa Giêsu thôi à? Của ai? Của chúng ta à? Abraham là tổ phụ của những người tin. Vì vậy đã trở thành tổ phụ của chúng thì chúng ta, mà ít ra là tổ phụ của ba tôn giáo lớn, đó là gì? Do Thái giáo là một, rồi gì? Kitô giáo là hai, rồi gì? Hồi giáo là hai. Cho nên là hình ảnh của cụ Abraham là tổ phụ của những người tin, đó là chỗ nào? Ai nhớ chuyện không? Đó là khi Abraham con của ông gì? Ông Tera được Chúa mặc khải, bỏ hết tất cả của cải mọi sự để làm gì? Để làm gì? Để đi, đi đến vùng đất mà Chúa sẽ gì? Sẽ chỉ cho làm gia nghiệp và gọi nó là đất gì? Đất hứa. Và không những vậy, ngài còn hứa ban cho gọi là sao? Là con cái sẽ trở nên đông như gì? Sao trên trời nhiều như cát dưới biển. Thế thì tin không? Dễ gì mà tin. Giờ tôi hỏi anh chị em, anh chị em nghĩ là tôi tin anh chị em không? Tôi hỏi anh chị em, nếu như anh chị em hỏi tôi là thưa cha sẽ có tin con không thì tôi sẽ trả lời là sao?
Không.
Nếu mà tôi trả lời không thì giống như các cụ vừa rồi nói là Chúa ơi, tại sao mà cha chậm thông minh mà cha chậm thế? Thế thì tôi phải trả lời là sao? Tin sơ sơ rồi. Bây giờ nhờ các sơ mà đã đi vào lịch sử rồi đấy. Nếu mà tôi hỏi và nếu mà chị em hỏi tôi thì tôi sẽ bảo rằng là còn khuya. Nhưng mà có khuya không? Có cái nào gọi là khuya không? Có chứ. Tức là đến khuya mới gì? Mới tin. Tin vào được cái giờ khuya thì nó làm sao? Buồn ngủ. Tin xong một cái là đi gì? Đi ngủ. Hiểu sao hiểu? Thế thì chúng ta sẽ thấy điều này. Đức tin đối với Abraham cái đầu tiên nó là gì chị em? Theo cái nhìn của Kinh Thánh là cái niềm tin mà Thiên Chúa mở lời cho Abraham. Trước hết nó bày tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa là đấng tin nơi tạo vật. Thiên Chúa tin con người, có tin thì mới gì? Mới gửi, mới trao. Có không anh chị em? Có không? Tin làm sao mà trao mà gửi? Trời đất ơi, anh chị em biết một đấy, 20 phút trước khi tôi đến đây đó, thì cha Jehoram là người lo về vấn đề giáo dục ở trong địa phận đây và ngài là boss của tôi. Ngài bảo bây giờ mời cha đi dùng cơm trưa, bảo thưa cha con tổ ta 20 phút nữa đến giờ nói chuyện, bảo đi với tôi đi một mình mắc cỡ lắm, cái đường người ta xếp hàng nó dài mà một mình tôi nhảy vào nó quê lắm, thì ra là có thêm một người nữa cho hai người quê một cục. Thế tôi cũng đi đến nó thì đúng là đến ra nó thì người ta lấy ai với cha rồi mời cha mời cha, thế là cứ mời mời, thế nhờ được cái chỗ mời mời thế mà từ chót lên tới hàng đấy. Thế là nhờ đức tin có việc gì là việc nào. Thế là con cầm ngay hai cái phần cơm thì cha cầm phần cơm và tôi cầm phần cơm, 20 phút sao ăn kịp. Cho nên là tôi đi dọc đường tôi phải gặp các xíu, thế các xíu ngồi đấy ở ngay chỗ này đang gọi là họp chợ. Thì tôi mới bảo xíu ơi, xíu cảm ơn, giữ cho tôi hộp cơm tí nữa, nói chuyện sau, xíu đưa lại nhá.
Thế thì đó phải chị em tôi có tin đâu. Đấy, có tin là sao mà gửi mà gì? Mà sao? Mà trước khi trao còn nhắn một câu là giữ dùm nha, đừng có chùi nước bọt lên đấy. Thế thì anh chị em hiểu là món quà đó khi mà đã gửi mà ngỏ thì phải gì? Phải yêu, phải gì? Phải gì? Cho nên hai tin này trước, hai tin này trước, Chúa vừa là món quà mà cũng vừa là chân lý, vừa là tất cả của cái mà chúng ta đón nhận gọi là đức gì. Cho nên không phải chỉ nhận quà mà thôi, mà nhận ra nữa chị em, nhận ra Thiên Chúa. Cho nên đức tin là một món quà, khi đón nhận đức tin là đón nhận chính Thiên Chúa. Trên thân tòng nhớ nhé, dự tòng nhớ nhé, chồng nhân nhớ nhé. Khi chúng ta đi học đạo đó, là không phải học cái mà đọc cho con biết cái điều con phải tin, nhưng mà học để nhận ra đấng đã tin và yêu con từ thuở đời đời, và giờ đây con đáp trả lại, và như đó mà con đáp trả lại lạy Chúa con gì, con tin. Đó là trọng như vậy. Và tất cả các lớp giáo lý mà dạy không nghe được cái đó là coi như học chuyện. Anh chị em đồng ý không? Đồng ý không? Thế thì cốt lõi đó là cái phần đầu của cái lá thư đó dạy chúng ta cái đó. Thế thì Chúa là đấng yêu thương đã chọn. Tại sao không chọn những nơi khác? Tại sao không chọn những người là người khác mà lại chọn Abraham? Và vì đó Abraham mới nhận ra, vì tình yêu. Và vì như vậy cho nên Abraham đã gì? Đã đón nhận, bỏ hết mọi sự để mà theo gì? Theo Chúa. Bây giờ hỏi câu này nhé. Abraham, khi Chúa ngỏ với Abraham là Chúa nói cách nào? Tôi vừa hỏi xong mà vừa công nhận xong là có chuyện gọi là Abraham được Chúa mặc khải cho là tin Ngài thì đi bỏ hết mọi sự theo Ngài, được Ngài ban cho gì? Đất hứa là gì nữa? Con cái. Thế thì Ngài nói là thế nào mà? Hả? Lạy Chúa thôi. Vậy mà là tương lai giáo lý viên nhất. Lạy Chúa thôi. Thế là không biết đi dạy cho các cháu, không biết dạy sao không? Quả thánh kinh đã như vậy. Ai rất là như vậy, quả sơ nói như thế. Bây giờ có các sơ ở đấy, bây giờ điện hỏi các sơ như thế nào? Chúa nói như thế nào mà chưa ta xưa lại ngoảnh đầu đi không thấy chẳng không thấy gì nữa, là một chân trời vắng lặng. Nghe thì Chúa nói với Abraham là Chúa có hiện ra mà nói với Abraham bằng tiếng mà tôi đang nói với anh chị em không? Làm sao biết? Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu là thế thì tin Chúa hay là đón nhận món quà của Chúa làm sao biết mà đón gì? Đón nhận. Cái phần thứ hai của cái lá thư, không hiểu, không tin thì không gì? Không hiểu. Thế thì bây giờ Chúa nói với Abraham là Chúa nói bằng cách nào? Bây giờ phải đi tìm cái ngôn từ của Thiên Chúa, ta gọi là ngôn từ của đức gì? Đức tin. Ê, được rửa tội, được rửa tội chưa? Được rửa tội chưa? Thế thì có chịu cả bí tích chưa? Bao nhiêu bí tích rồi? 7 năm bí tích à? Úi dồi ôi, đến tôi còn chưa nhận đến 7 năm bí tích. Tối mới nhận 7 năm bí tích thì tôi hỏng to. Hả? À 4 bí tích rồi à? Đấy. Sao mà giống bà 6 kiệt quá vậy? 7 bí tích chứ 100 bí tích cũng gì? Cũng nhận luôn. À. Thế thì bây giờ hỏi. Từ hôm đó này, anh chị em chị. Thế thì bây giờ mình bắt đầu đặt câu hỏi. Con tin, con đón nhận món quà đức tin từ cha mẹ, ông bà, từ giáo hội, từ cộng đoàn, từ giáo xứ, từ những người gọi là tín hữu chung quanh. Thế thì bây giờ câu hỏi đặt ra, con nhận là con nhận làm sao? À, con nhận là bởi vì họ truyền đạt với con ngôn gì? Ngôn từ của con người. Thế trong con ngôn từ của con người nó chỉ có thế này à? Hay là còn có cái gì nữa? Ngôn từ của con người nó chỉ có vậy là hay là còn có cái gì nữa?
Bây giờ nếu con nhận ngôn từ con người thì nói thật nha anh chị em, anh lại Chúa tôi có những lúc mà nói tai này thì qua thì tai này rồi dâng lên trước thiên qua. Thế thì làm sao vậy? Ngôn từ của con người là cả thế giới của con người. Khi một giáo lý viên đứng ở trên bục giảng hay như tôi đang đứng truyền đạt anh chị em, có phải là truyền đạt một mớ công thức không?
Thưa không.
Mà truyền đạt tất cả cái kinh nghiệm của một con gì? Con người. Cho nên vì vậy ngôn từ mà Abraham nhận ra được ở nơi lời mời gọi của Chúa, của Thiên Chúa, trước tiên là nó nằm trong lòng ao gì? Ao ước. Thiên Chúa quấy động cái lòng ao ước của con người. Thiên Chúa quấy động cái gọi là sao? Cái lòng ao thức của con người. Giống như Augustine nói, lạy Chúa, Chúa dựng con lên cho Chúa và tim của con sẽ không ngừng thao thức cho đến khi gì? Nó được nghỉ yên trong trái tim của ai? Của Chúa. Cho nên trước tiên đó là phải khám phá ra cái giây phút hay là cái lúc mà chúng ta được Chúa làm đau, sao xuyến, làm động cái tâm lòng của mình. Chạm vào lòng con theo cái ngôn từ nó nhẹ nhàng hơn. Chúa động con, Chúa cha và lòng con, Chúa làm nổ tung cái gọi là tâm hồn con. Có những người nghĩa là đây Chúa này sống cả một cuộc đời chả bao giờ để ý Chúa, thế phải tung một cái một ngày kia một biến cố xảy đến làm nổ tung hết tất cả thế giới của cuộc đời riêng rẽ của mình, thế là bắt đầu mắt được mở ra và nói tin có Chúa, mà tin có Đức Mẹ. Nhưng mà thật sự là Chúa có hiện thân, Đức Mẹ có hiện thân mà hình như cái ngôn từ của Thiên Chúa thầm thì nói sao động trong tâm hồn, bắt đầu làm sao chinh phục và cảm hóa, làm đảo lộn cái thế giới, tung bới cái tâm hồn của mình, xâu xé nội tâm của mình để một con nhận ra lời của ai? Của Chúa. Có không? Ở đây có anh chị em dự phòng, các anh chị em dự phòng có kinh nghiệm này không? Có. Ai trong cuộc đời của mình khi tìm đến học hỏi về Chúa lại không qua kinh nghiệm? Thế thì ngôn từ mà Thiên Chúa nói qua ông Abraham là một con người, thứ nhất là ngôn từ chính ở trong gia đình của ông, chính trong hoàn cảnh của ông. Mà hoàn cảnh của ông là gì? Ông là một người giàu có, ông đã là một người trưởng thành, có tất cả mọi sự, có gia nghiệp, có con ăn đầy tớ. Và hoàn cảnh của ông là gì? Là một hoàn cảnh đơn chiếc, hai vợ chồng già và chưa có một bóng gì, một bóng con. Cố lắm để có con mà vẫn không gì, không có. Mà cố vừa cố quá thành gì? Quá cố. Cho nên bỏ hết mọi sự và đi vào cái hành trình của đức tin. Thế thì khi vào hành trình đức tin là được nhận món quà ngay mà không ạ? Được nhận không? À, nhớ mẹ Chúa thì sao mà hay đấy. Chỗ nào đó? Ông cũng bỏ hết tất cả của cải, dẫn con ăn đầy tớ lên trên con đường hành trình, trên chặt đi, bố trên, ăn trên, ngưng ở đất tạm dung, một nửa gia đình ở lại, giúp cuộc, hỏi con muốn tiếp tục hay không, thì ba người tiếp tục đi, chỉ có một đứa cháu bị thiệt. Một đứa cháu này. Con của anh niềm tin. Cho nên niềm tin đó, Chúa nói có ngôn từ là cái ngôn từ nào? Ngôn từ của gì? Lý trí. Rồi ngôn từ ở đâu nữa? Tâm hồn. Rồi ngôn từ của khát khao, ngôn từ của liên hệ gia đình, ngôn từ của tất cả thế giới của xung quanh, ngôn từ của tạo vật và ngôn từ của thế gian. Chúa nói. Và vì vậy cuộc đời của ông Abraham đó, khi chọn Chúa không phải là one time decision, không phải chỉ quyết định một lần mà nhìn ra đức tin, mà là một cái gì anh chị em? Ongoing struggle, tức là luôn luôn gặp thử gì? Thử thách. Phần cuối của lá thư tôi muốn cha chia sẻ với chúng ta, đừng quên cái đó. Anh ta nói tin Chúa mà ngoại trừ việc tin, ngoại trừ cái gọi là sự đau khổ,
loại trừ hy sinh thì đức tin đó là đức tin hảo huyền. Công nhận không? Công nhận không? Okay. Thì có đau khổ không? Có đau khổ không? Có gian nan không? Ở đâu? Ở đâu? Chỉ ngay bây giờ ở đâu? Ở ngay đâu? Ở đâu? Ở ngay đây à? Ở ngay đây là chỗ nào? À, chỉ ngay người bên cạnh. Có gian nan không? Có thử thách không? Bây giờ có hiểu hết điều đó chưa? Chưa. Bây giờ có muốn chọn lại không? À không. Chứ hy sinh và đau khổ là một cái phần của niềm gì? Muốn nói trong sự tự do để mà nhận quà của Chúa, muốn nhận quà của Chúa một cách đầy đủ và có biết là mình nhận tự do hay không? Mà tôi nhắc nhở điều này với tất cả mọi người, kể cả những anh chị em chia sẻ điều này với lại chầu nhân, với dự phòng, là cho họ thấy niềm tin của giáo hội và niềm tin ta tin về Chúa không có nghĩa là tin để được ơn nọ ơn kia. Điều đó là điều rất sai gì? Sai lầm. Mà tin tức là gì? Để thấy là cuộc đời từ giờ về tin nó có đau khổ, có thử thách, nhưng mà nó sẽ có ý nghĩa hơn và sẽ được cất bớt gánh nặng bởi sự tin và nâng đỡ của cậu gì? Cậu quả. Nhưng đừng bao giờ dạy cho kẻ khác mà tin là được hết mọi sự, cho nên là nó không có đạo thì phải lôi nó vào đi học gì? Học đạo, phải dìm đầu nó xuống nước, đổ cho nó vài gáo thành gọi là công giáo, là mọi sự là sao? Đúng không? Cho nó hai gáo nữa là sao? Xong không? Sao? Trở thành công gì? Công giáo. Nhưng mà chưa trở thành Kitô hữu. Hữu là gì chị em? Là có. Kitô là gì? Có Chúa. Mình là người công giáo nhưng mà mình chưa phải là một Kitô gì hữu. Muốn có Chúa Kitô thì phải đón nhận hy sinh và đau gì? Đó là cái trọng tâm của cái phần thứ tư của lá thư. Tuyệt vời không anh chị em? Nó từ lúc nọ ngay cứ hiểu một cách lơ tơ mơ vậy mà không chịu áp dụng là chết rồi. Cho nên đừng bao giờ dạy cho họ là đi đạo, bởi vì đức mẹ thiêng lắm. Ông thánh này gì? Ông thánh này làm nhiều gì? Em ạ. Tôi cũng thấy người nào bảo ông chỗ nào ông thánh này bảo thánh kia làm phép lạ là tôi chạy cho lẹ, bởi vì tôi chỉ sợ ông đó bảo ông kiếm nhà tôi bóng hiện ra là tôi chết. Người ta đến nhà tôi người ta kiếm ông thì tôi chết. Đừng bao giờ đi tìm phép gì gặp lại, hãy tìm tình gì? Tình yêu. Tìm tình yêu và được chiếm hữu của tình yêu. Thế thì đó là cái mặt thứ hai, đức tin được nói qua tiếng nói của Thiên gì? Thiên Chúa. Mà muốn nói của Thiên Chúa thì ai nói? À, trong thư của Roma, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta này, làm sao người ta tin khi không có người nói gì? Nói về Chúa. Và làm sao mà có người nói về Chúa khi không có người gì? Sai đi. Mà làm sao mà có người sai đi khi mà không có người gần kề với Thiên, thuộc về Thiên gì? Thiên Chúa. Cho nên muốn nghe được lời Chúa nói qua đức tin thì phải có người gì nói cho chúng ta. Thì ai nói là? Ai là người nói là thưa anh chị em? Hả? Lạy Chúa. Hèn gì mà tôi ho lao đó. Hèn gì mà tôi đâu suốt ngày cứ chạy lông bông đi đâu mà lấy chứ chạy show mà có show mà chạy. Hèn gì mà tôi cứ suốt ngày làm hết việc nọ việc kia, cứ chỗ này ới chỗ kia ngồi mà xin ra đến nói thế này giá như kia chưa được. Bạn không bao giờ phạm tội nữa. Chúng ta có tin giờ phạm tội là có mùi nữa. Tân tầng mình mất chiếc như vậy nhé.
tôi vừa gặp có một số anh chị em ở đây ngồi đây thì Chúa sắp đặt lạ lùng lắm, có sự quan hồng của Chúa. Hai anh chị ở đây, anh ấy tên Tài và chị tên Sắc. Ý Chúa nhiệm màu đấy nhá, quý hoa lắm. Hả? Tài Sắc là đẹp lắm chứ, phải không ạ? Thế thì anh chị em nhớ nhá, niềm tin là có tiếng nói của Thiên Chúa, và tiếng nói đó phải được nói bằng ai? Bằng tiếng nói của giá rồi. Đó là điểm thứ ba ở trong lá thư mà Đức Chúa Cha nhắc nhở chúng ta. Thế thì bây giờ những ngày hôm qua là lễ ông Thánh gì? Ông Thánh Antipo, ông Thánh Antipo nào? À, lời Chúa rồi. Hôm vừa rồi tôi nói hôm nay là lễ Thánh Francisco để Assisi, không biết có một cụ nào lễ Chúa không biết rằng là lễ ngã làm sao ra lễ Chúa được còn từ chùa sinh đến giờ chưa nghe ai nói mà ông Thánh Francisco nào mà lại sexy. Tôi với nhân chuyện đấy tôi bảo chưa cụ có đấy, bởi vì ông này khi từ bỏ bố mẹ mình, từ bỏ tất cả những gì mà cha mẹ gọi làm sao, khi cha mẹ từ bỏ ông ấy không cho nhận nữa, vì ông lấy hết của cải của gia đình mình cho công tác cho người nghèo, thì ông có làm sao? Ông chút bỏ hết mọi sự như con nhận trao lại hết cho gì, cho bố mẹ, cho nên có thể ông cũng thích gì thật. Thế thì cụ nghe một hồi cụ bảo thì cha nói vậy cũng phải, nhưng mà con về để con xem lại. Con phải dễ mà cụ tin thôi. Bởi vì phải nói cẩn thận với những người biết ngang. Nói lời Chúa, nói chân lý mới cho kẻ khác, mà lại không nói một cách rõ ràng thì người ta lại không gì, không hiểu. Và trong các người ta có điều được không tin thì không gì, không biết hay không gì, không hiểu. Mượn cái lời mà ngôn sứ Isaiah nói với lại vua là nếu nhà vua không tin vào Thiên Chúa thì nhà vua sẽ không đứng vững. Vì sao? Vì vua đã tin vào quyền lực của ngoại bang hơn là quyền lực của Thiên Chúa. Cho nên cái tin đó khi mà ngôn sứ Isaiah nói và trích cái lời đó như là tiêu đề của lá thư, thì Đức Thánh Cha nói điều gì? Là đức tin nó là phải được nghe qua lăng kính chân lý của Thiên Chúa, chứ không phải đức tin nó chỉ nghe qua một mớ công thức hay một mớ giáo điều hay là một mớ lý thuyết nào đó do con người làm ra, mà đức tin nó là chính nơi Chúa. Mà làm sao ta biết được? Đây có một vấn đề. Tôi đi dạy ở đại học, các em nói với tôi được, thưa cha, xin nói với cha điều này, những cái điều mà con học về cái chuyện gọi là tạo dựng đến đất trời trong sách Sáng Thế Ký toàn là chuyện giả tưởng, hão huyền. Thế mà giáo hội này bảo đây là chân lý. Con nói thật với cha, nếu cha không cho con hiểu được hết điều này, thì con chỉ biết nói với cha một điều là cha càng là người cộng tác với những người nói gì? Nói dối. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng chứ, có thể phục em đó. Cho nên là em bắt đầu trình bày đây này. Ở trong đại học, tất cả mọi lý thuyết về hợp lý, cấu tạo của ánh sáng và tất cả các phân tử này, rồi thì cấu tạo của sự gọi làm sao phản ứng hóa học do tất cả những nguyên tử tạo nên, chả có bao giờ nghe hiểu đâu. Có nghe chứ. Chả có hiểu đâu. Không hiểu chứ. Chả có biết không? Bảo biết chứ. Thế tại sao cháu có tin không? Bảo tin chứ. Thế thì tại sao mà giờ này cháu phải nói về Chúa? Bảo chứ là có gì đối nghịch đâu. Là bởi vì tất cả những điều đó không loại trừ những gì được nói ở trong lời của Ngài. Vì trong sách Sáng Thế Ký hay bất cứ sách nào thì ngôn từ đó là ngôn từ được nói trong cảnh huống của con gì? Con người, để làm nổi bật sự hiển hiện của Thiên Chúa ở bên gì? Bên trong. Bởi vậy người ta mới nói là vậy, mà nó không phải là gì, là vậy, mà nói gì? Nó là vậy, vậy. Thế bây giờ tôi mới hỏi,
Thế thì làm sao mà con có thể hiểu được cha giải thích? Con không tin đâu, cha có Chúa đâu, cha có Chúa tạo dựng. Và nếu mà không có thì thôi con việc gì mà phải lo. Và nhất định nó bảo cha phải nói cho cái lý lẽ của con người, cha nói như vậy, cha nói cha. Thế thì giờ tôi hỏi, thì đây là câu chuyện tôi hỏi cháu, thì tôi hỏi anh chị em nhé. Dạ, nhà có trộm không? Có trộm không? Có trộm không? Hồi nào? Hồi nào? Ở hồi nhà mình có trộm. Lúc nào vậy? Lúc không có. Thế thì bây giờ có trộm không? Bây giờ có trộm không? À bây giờ mình không. Bởi vì tại sao vậy? Không gì? Không có thấy, không bị mất. Tôi mới nói đấy. Giờ tôi mới hỏi bất chợt, có trộm không? Thì sao biết? Bởi vì nó có xảy ra không? Thì niềm tin của mình, tại vì mình chỉ thấy những điều gì mà nó xảy ra thì xảy ra. Thế thì em nói là sao? Tất cả những cái ngôn từ nói về Thiên Chúa, tất cả những gì mà nói về gọi là sự hiện hữu của Ngài, nó không xảy ra được là bởi vì sao? Nó không có xảy ra trong ngôn từ của khoa học, nó không xảy ra trong ngôn từ của ý nghĩa của cái tuổi mới lớn. Vì vậy nó không xảy ra, đúng không? Đúng quá đi chứ. Nhưng mà không phải vì vậy mà nó không có không? Đấy, tôi nói hỏi. Có trộm không? Có không? Tại sao nó có xảy ra không? Thì tôi bảo, thế có thằng ăn trộm không? Có. Sao biết? Thì nó phải có, thì nó có chuyện ăn trộm. Thì tôi bảo, đi. Có Chúa không? Bảo không. Tại sao vậy? Vì không thấy. Đúng rồi. Thì mà sao biết chắc là không có Chúa? Thì chắc chắn là phải không có, bởi vì có là đã thấy. Thế thì tôi là làm sao biết thì chắc chắn? Em mới bắt đầu chắc chắn là bởi vì cái gì nó đem nó thực sự hiện hữu thì nó chắc chứ còn gì nữa. Thế tôi mới bảo thế thì Thiên Chúa phải là một đấng chắc chắn có lắm thì anh mới có thể chối gì chối từ. Vì nếu Thiên Chúa không có hiện hữu thì nó đâu làm cho anh phải bị bận gì bận tâm. Cho nên Thiên Chúa hiện diện không bị giới hạn bởi lý trí hiểu biết của con người. Cũng như thể thằng ăn trộm, không phải vì nó không đến nhà mình tức là nó không gì không có. Bởi vì nếu mà nó không có thì cái chuyện ăn trộm đã không xảy gì xảy ra. Đồng ý không? Thế là người ta cũng nói Thiên Chúa có. Và chân lý của Thiên Chúa, ngôn từ của Thiên Chúa được nói qua kinh nghiệm tối cần nhất mà chúng ta quên. Đó là ngôn từ của yêu thương và tha thứ. Trong khi ngôn từ chân lý của Thiên Chúa không giới ra trong khoa học. Cho nên thì này, anh chị em phải nhớ là càng học thì càng thấy mình gì anh chị em? Mình dễ, mình thiếu hiểu biết, đúng không ạ? Chứ không nhau dốt. Và học thế tốt. Nói như vậy thầy mốt tôi đến đây thì lại bảo đi học theo cha thì các lại càng tốt thêm. Càng đi ra phía ở ngay cái chỗ mà buổi chiều khi mà chân trời lúc mà mặt trời nó xuống đi ra ngoài biển có thấy là không ạ? Càng đi ra xa để bắt nó thì lại càng thấy nó gì nó lại xa hơn. Thế thì vậy cũng vậy, càng mang con người của mình, càng mang niềm tin mà mình không biết hết, mình không hiểu hết, và càng mang nó ra ở trong chân trời của cuộc sống hàng ngày thì hóa ra mình đang được mở rộng cái thế giới của ai? Của đức tin. Mà thế giới đức tin là có ai trong đó? Cho nên người nào càng thấy sao xuyến, người nào càng thấy gian nan và lo tâm mà vẫn phải đi tìm câu trả lời cho mình mà chưa tìm ra thì phải hiểu điều này là chính anh chính chị là người rất có phúc vì đang được Chúa hiện diện. Cũng giống như thể đang đi bơi ra ngoài tận chân gì chân trời, và vì thế giới của anh càng rộng gì rộng ra sẽ không bị thu gì. Đúng không? Đồng ý không anh chị em? Đồng ý không? Rồi, thế thì bây giờ nhá. Tin ai? Tin ai? Thì Chúa, Chúa nào? Chúa nào ạ? Chúa trời. Chúa trời nào? Chúa trời là làm sao? Mà tìm luôn. Chúa trời thì Chúa trời. Vừa tin vào Thiên Chúa là đấng tạo dựng mọi sự và yêu thương tôi, và hơn tất cả là tin vào Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Có tin điều đó không anh chị em? Trong khi Thiên Chúa là đấng vô hình, không ai thấy Ngài, không ai có thể nói với Ngài bằng ngôn từ của con người, thì Thiên Chúa đó đã yêu thương vô cùng và đến làm người ở gì? Ở giữa chúng ta. Qua ai nào? Qua ai? Vậy Chúa tôi qua ai? Qua môi ai? Thiên Chúa là người ở giữa chúng ta, mà Ngài đó là ai? Giê-xu. Giê-xu có nói tiếng con người không anh chị em? Giê-xu có gọi là khốn khó đau khổ và hy sinh như con người không? Giê-xu có những cảm nhận của một con người không? Giê-xu có điên tiết không? Giê-xu có vui mừng không? Giê-xu có đói không? Giê-xu có no không? Giê-xu có thích được người ta mời về nhà và đãi tiệc không? Giê-xu có thích có bạn không? Thế thì Giê-xu đó được tìm ở đâu bây giờ? Ở đâu? Ở đâu? Ở giữa mọi người. Đồng ý chuyện chị em. Bao lâu con người càng khao khát, bao lâu con người càng đau khổ, bao lâu con người càng phản bội, Giê-xu có bị phản bội không? Nhiều ý cỡ nào? À, cỡ trên một điểm. À, rồi một điều nữa. Đức tin được nhìn qua ánh sáng. Thì đi tìm đức tin thì tìm trong ánh sáng hay là bóng tối? Thưa anh chị em, đi tìm trong ánh sáng hay bóng tối? À, thế thì là đức tin phải được đi lần trong ánh sáng, đi tìm trong ánh sáng và lần ngay cả trong bóng gì? Không tin thì qua lại coi lớp giáo lý thường thì tổ chức ban chiều, ban tối hay ban ngày. Tĩnh tâm tĩnh huấn thường ban tối hay ban ngày? Ban ngày nhiều hơn. Quen nhau yêu nhau thì xin bố mẹ rồi hẹn nhau ban ngày hay ban tối? Cho nên ánh sáng phải chan hòa bóng gì? Bóng tối. Bừng lên trong bóng gì? Bóng đêm. Đó là bộ phận của ánh gì? Ánh sáng. Cho nên là cũng kính người ta cha hay phải các sơ mở gọi là các cái lớp giáo lý vào buổi chiều buổi tối, ánh sáng bừng lên trong bóng gì? Thì sau đó là ra hết lớp rồi ra à, phải đi về. Chứ còn nếu mà lần là ra cái phố gọi là buôn xa lại còn đi vào tiệm snow ice cream lần là những 11-12 giờ đêm thì coi như ánh sáng làm sao gần bạn trong bóng gì? Bóng tối. Đồng ý không ạ? Thế thì bây giờ tìm đức tin là tìm trong ánh gì? Ánh sáng của chân lý. Nhưng mang đức tin thì mang đến đâu? Mang đến chỗ tối cùng của gì? Thế gian. Tối nhất thế gian nằm ở đâu? Ờ anh, bây giờ hỏi mà không biết làm sao về thế anh ấy. Tối nhất của thế gian bây giờ nằm ở đâu? Ở đâu? Ở lòng người. Chỉ nhau sang chỗ nào? Chỉ thử đi, chỉ thử đi. Bởi vậy đấy, có một người hỏi tôi về kia cha vậy đấy. Đấy, hôm trước thì đi dạy giáo lý cho các em thì các cha dạy là dấu, dấu thánh giá là dấu của đức tin, nhớ không ạ? Dấu làm sao? Nhân gì? Nhân cha, bà con làm ở đâu? Ở đâu? Ở đây à? À, người thì bảo ở đây, kẻ thì bảo ở đâu? Rốn. À, có người bảo nhân cha, bà con, rối xong rồi thánh gì thần amen. Thế thì cái giữa chỗ này cái chỗ này chỗ nào đúng, chỗ nào đúng? À, cho tim mình đúng à? Vậy nên cha mình nhảy qua bên đây đứng. có người hỏi tôi đấy. Bây giờ đáp ở đâu? Cho nên cha được vào đâu? Và con ngay chỗ này là xứ ước kìa. Ngay đây này. Nên tại sao mà không giữ lên mà lên đây? À, tùy nam tây già hay tây nam. Tôi xin thưa mấy anh chị em, cụ cố nhà tôi bây giờ trên trời hết rồi. Nếu mà hỏi làm đố làm sao thì phải nhân lên cha và gì và con thì phải đâu xuống tận rồi. Hỏi tại sao vậy? Chúa con về ở đây sức giàu phù là xuân. Hỡi một tí ở ngôi cháu là tao cũng bảo con giàu phù là giàu đi trên đường với lại ba con hổ. Thế thì như anh chị em ở đây trưởng ở đi đây trưởng mà chưa chắc nhiều khi trả lên đây trả xuống đây mà chỉ có làm sao. Người ta kể câu chuyện mà có một lần đấy, có một người bảo về thí nghiệm theo là mấy ông gọi là thầy tu các an sĩ ở trong nhà lò, nó cha các ông nó làm đấu với tử tế mà số sáng được không, cho nên là thường bằng mặt trời thì chấm nước thì đứng theo bảo là làm đấy làm đấu lần đấy về trên buổi tối sáng sớm đâu có ai mà để gọi là sáng sớm các thầy đang sĩ là dậy cũng 4 giờ sáng mắt nhắm mắt mở đâu có để ý, thì thay thì để cái bình nước khác mà mấy để cái bình bình để xem là các ông mới làm đấu làm sao, thì nghĩa là 100 ông thì chưa được đến 2 ông có được 4 chấm mà toàn thì chỉ có gì may có được 2 chấm còn đa số chỉ có 1 thì được 1 chấm. Thế thì tôi trả lời nhân danh cha và con và thánh thần amen ở đây được đây được biết sao có những chấm ở đây được rồi được chưa chưa được như thế này ngoẹt qua một tháng có không
có.
Sao mà tôi lại hiểu như vậy, tôi biết như vậy vì có kinh nghiệm mà thường thấy ở đâu nhiều nhất là các sư. Tôi tìm hỏi các sư để biết được các sư đi lễ lên Chúa rồi nhưng mà bái vú thì bái sâu lắm rồi. Làm dấu cho mình vấn mạnh đi.